Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 54 với đề tài Sự Ban Cho Thiêng Liêng, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rõ điều gì? Tại sao? Câu 1. Câu hỏi thứ hai, trước khi trở thành con dân Chúa, họ bị ai dẫn dụ? Vì sao Phao-lô muốn họ nhìn lại quá khứ? Câu 2. Câu hỏi thứ ba, sự khác biệt của một người do tà linh hay Thánh Linh hướng dẫn là gì? Tại sao Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thấy được sự khác biệt đó? Câu 3. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết rõ điều gì? Tại sao? Câu 1. Trước khi đi vào vấn đề sử dụng các ân tứ thuộc linh, Phao-lô muốn hội thánh Cô-rinh-tô biết rõ ràng các sự ban cho thiêng liêng. Đó là các ân tứ thuộc linh được Đức Thánh Linh ban cho từng con dân Chúa. Đây là những tài năng đặc biệt phải được sử dụng để phục vụ các nhu cầu về tổ chức và gây dựng hội thánh. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô dạy, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Roma chương 12, từ câu 6 đến câu 8. Mặc dù có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng không hề có ân tứ này cao hơn ân tứ khác. Một người có thể có một hay nhiều ân tứ. Tuy nhiên, mọi ân tứ thuộc linh đều đến từ Đức Thánh Linh với chủ đích gây dựng thân thể Chúa cứu thế, tức là hội thánh. Thay vì sử dụng các ân tứ thuộc linh để gây dựng và tạo sự hiệp nhất cho hội thánh, thì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lại làm rạn nứt thân thể Chúa, bởi họ đã hiểu sai các ân tứ, khiến chúng trở thành các biểu tượng của quyền thế thuộc linh, gây tranh cạnh và chia rẽ trong hội thánh. Một số người tưởng rằng mình thuộc linh hơn người khác nhờ các ân tứ mình đang có. Đây là một cách lạm dụng các ân tứ thuộc linh hết sức khủng khiếp. Vì chủ đích của Đức Thánh Linh ban các ân tứ cho con dân Ngài bao giờ cũng để giúp cho hội thánh hoạt động cách hữu hiệu, chứ không phải để gây chia rẽ. Chính vì thế mà sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 10. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa ngày nay, chúng ta cần hiểu biết rõ ràng về các ân tứ thuộc linh là điều rất cần thiết cho mỗi cơ đốc nhân, vì chúng không những liên quan đến trách nhiệm quản trị các ân tứ thuộc linh, mà còn giúp chúng ta thấy rõ địa vị và vai trò của mình trong thân thể Chúa cứu thế nữa. Có như thế, mỗi chúng ta mới có thể sử dụng đúng mục đích mà Đức Thánh Linh ban ân tứ cho chúng ta để gây dựng và phát triển hội thánh. Bạn đang được ban cho những ân tứ nào và đang sử dụng ra sao? Câu hỏi thứ hai. Trước khi trở thành con dân Chúa, họ bị ai dẫn dụ? Vì sao Phao-lô muốn họ nhìn lại quá khứ? Câu hai. Phao-lô nhắc lại, trước khi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hoán cải, họ là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Câu 2. Nghĩa là họ đã không có chút hiểu biết gì về một Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đồng thời, họ thờ lại điều vô ích vì thần tượng không giúp gì cho họ được. Trước giả Thi Thiên mô tả về bản chất của hình tượng rằng, hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Thi Thiên 115 từ câu 5 đến câu 8. Bởi hình tượng do tay người ta làm ra và được gán ghép tên của một vị thần nào đó nên được gọi là thần tượng. Tuy nhiên, đằng sau thần tượng đó là thế giới của tà linh. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 20. Nên khi thờ lại thần tượng, thì họ bị các tà linh bắt làm nô lệ, dẫn dụ họ bởi những ảnh hưởng của ma quỷ. Họ chứng kiến các biểu hiện siêu nhiên của thế giới tà linh và nghe những lời nói do tà linh thôi thúc, khiến họ mất tự chủ, nói và làm những việc vượt quá năng lực ý thức của họ. Nhưng giờ đây, họ đã trở nên con cái Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thấy được sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người cũ và con người mới, giữa tà linh và chân thần, hầu cho họ biết rằng Đức Thánh Linh có cách hành động hoàn toàn khác xa với Sa-tan. Đức Thánh Linh không bắt giữ con cái Chúa như ma quỷ từng làm, nhưng Ngài muốn con dân Chúa phải luôn sẵn lòng tự nguyện để Ngài cai trị và hướng dẫn. Bài học áp dụng. Trước khi được Chúa cứu, bạn và tôi cũng từng là tù nhân của Sa-tan. Chúng dùng sự lừa dối và gây sợ hãi để kiểm soát từng chi tiết trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, qua ân sủng của Chúa và bởi đức tin nơi Ngài, nên từ tối tăm chúng ta được qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan được đến với Đức Chúa Trời và được dự phần gia tài với các thánh đồ, công vụ các sứ đồ, chương 26, câu 18. Vì thế, chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ và hướng dẫn để luôn được ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Câu hỏi thứ ba. Sự khác biệt của một người do tà linh và Thánh Linh hướng dẫn là gì? Tại sao Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thấy được sự khác biệt đó? Câu 3. Đến đây, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết phân biệt tiếng nói của tà linh với tiếng nói đích thực của Thánh Linh qua những biểu hiện. Ông cho biết, mặc dù luật pháp Môi-se quy định đáng rủa thai là kẻ bị treo trên cây gỗ, Ga-la-ti chương 3 câu 13, nhưng không ai cảm Đức Thánh Linh mà lại tuyên bố Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa, và cũng không ai có thể tin và nhận biết Giê-xu là Chúa nếu không được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Khi sứ đồ Phi-e-rơ xưng Chúa là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa Giê-xu phán: Hỡi Si-môn, con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 16 đến câu 17. Như thế, không ai có thể tự nhận biết Chúa Giê-xu nếu không bởi ân sủng của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Phao-lô giải thích điều này vì người Cô-rinh-tô có thể bị ma quỷ lợi dụng rồi không phân biệt đâu là việc của Đức Thánh Linh, đâu là việc của ma quỷ. Nên ông cho họ biết, nếu người nào nói Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa thì người ấy chắc chắn do ma quỷ xui dục, vì tà linh luôn phạm thượng. Còn Đức Thánh Linh là đấng làm chứng về Chúa Giê-xu, Giăng chương 15 câu 26. Nên người nào ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì luôn nói về Chúa Giê-xu cách đúng đắn. Sứ đồ Giăng cũng dạy: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đang hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu thì chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Cứu Thế, mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Giăng nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Bài học áp dụng. Con dân Chúa sống bởi đức tin, nhưng không phải bả đâu là tin đó. Ai nói gì cũng tin. Chúng ta phải thử nghiệm những gì chúng ta được nghe. Nếu điều đó quả thật đến từ Đức Chúa Trời, chắc chắn phải phù hợp với những lời truyền dạy của Chúa Cứu Thế. Đây cũng là một cách trắc nghiệm giúp con dân Chúa phân biệt một người có đúng là sứ giả của Đức Chúa Trời hay không. Hãy học theo gương của các tín hữu tại Bê-rê, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Công vụ các sứ đồ, chương 17, câu 11. Xin Chúa cho bạn và tôi học lời Chúa mỗi ngày để được Thánh Linh soi sáng, hầu không bị ma quỷ dẫn dụ trong cuộc sống. Lời Chúa dạy, con dân Chúa cần nhận biết rõ ràng về các ân tứ thuộc linh để quản trị và sử dụng nhằm mục đích gây dựng hội thánh. Đồng thời, cũng cần nhìn lại quá khứ để có thể nhận biết rõ hành động của Đức Thánh Linh hoàn toàn khác với tà linh. Đức Thánh Linh không bắt giữ con cái Đức Chúa Trời như ma quỷ đã từng làm trước đây, nhưng Chúa muốn con dân Ngài phải luôn sẵn lòng tự nguyện để Ngài tẩy trị, hướng dẫn và giúp chúng ta phân biệt giữa tiếng nói của tà linh với tiếng nói đích thực của Ngài, hầu cho chúng ta không rơi vào sự dẫn dụ của ma quỷ mà trở lại thờ thần tượng. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 12, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 55 với đề tài Ba ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong màn đêm nghe tiếng thở dài, mưa rơi hay giọt lệ rơi, con lặng nghe xót xa, đắng cay trong lòng nhìn đời thay đổi. Màn đêm cuốn hút vào tim sâu, đêm ngàn sao soi sáng bầu trời, ca vang khúc nhạc bình yên. Đêm tựa vào giấc mơ, trái tim con tựa vào tình yêu Chúa. Bình minh con sống vô tình vu xa, tìm trong nhân gian những tiếng cười vui, dẫu chỉ là giấc mơ mau chóng phai tàn. Nào ai hay biết quanh con đầy bão giông, chân con lạc lối đi, khi những yêu thương chỉ là dối gian, thì tình yêu thương Giê-xu đến. Ngài lau khô đi nước mắt sầu đau, Chúa ban nguồn núi an rơi ấm tâm hồn. Dẫu khi giông tố vây quanh mọi lối, tình Chúa.